Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời.
Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời. Đây mình ta chính là của ăn, và máu ta thật là của uống. Người ăn bánh này không còn đói khát chi, người uống máu này sẽ được trường sinh. Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời.
Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời. Chúng con đi tìm cơm áo gạo tiền, chúng con vất vả truân chuyên từng ngày, chúng con bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để tìm miếng cơm manh áo. Những của ăn mau hư nát ấy mà chúng con phải vất vả cả một đời, chúng con bỏ cả một đời, bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời giờ, bao nhiêu tâm huyết, chúng con chạy theo những của ăn mau hư nát ấy, để rồi chúng con thấy trắng tay lại hoàn tay trắng, của phù vân lại vần xuống ao. Trước mặt Chúa Giêsu Thánh Thể đây, Chúa nói với chúng con rằng: Ta là bánh hằng sống, ai ăn sẽ sống đời đời. Ta là bánh hằng sống, ai ăn sẽ sống đời đời. Vậy mà con có tin đâu? Nếu con tin thì con đã đến với Chúa hàng ngày rồi. Nếu con tin thì con đã dành nhiều thời giờ ra đến với của ăn không hư nát, đến với bánh hằng sống, hơn là dành biết bao nhiêu thời giờ tâm huyết ra để mà đi tìm của ăn mau hư nát, bánh không đem lại sự sống đời đời. Chúa Giêsu Thánh Thể ơi, giờ phút này trong thinh lặng chỉ còn con với Chúa, chỉ còn Chúa với con. Con muốn nói với Chúa rằng con biết Chúa yêu con lắm, nhưng tình yêu của con dành cho Chúa lại quá ít, quá nhỏ bé. Con biết Chúa yêu con lắm, và con chẳng có cái gì để đáp đền lại, mà chẳng có thể đáp đền được đâu, đáp lại tình yêu của Chúa. Chúa chỉ muốn con một điều là hãy yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Chúa chỉ muốn con một điều là hãy tín thác vào Chúa. Hãy tin rằng Chúa yêu thương con. Chúa lo cho con cơm ăn áo mặc. Chúa lo cho con sức khỏe. Chúa lo cho con mọi sự. Và trên hết tất cả là Chúa lo cho con có được sự sống đời đời. Chúa lo cho con cơm bánh hàng ngày. Hàng ngày dùng đủ, có khi còn dư dật, có khi còn dư giả nữa. Nhưng trên hết tất cả là Chúa ban cho con bánh ban sự sống đời đời, lương thực không hư nát. Hãy đến với Chúa để được Chúa ban cho thứ lương thực không hư nát đó, mà con ngại ngần, con là lười biếng, con dửng dưng, con thờ ơ lãnh đạm với Chúa. Hôm nay, con muốn đến với Chúa và thưa với Chúa rằng, xin cho con được nhận ra thánh ý của Chúa, được nhận ra Chúa muốn gì nơi con, Chúa muốn con làm gì. Có lẽ con biết chứ. Con biết Chúa muốn con làm gì. Chúa muốn ban sự sống đời đời cho con. Chúa muốn con đến để tìm kiếm của ăn không hư nát. Con biết mà. Con nghe mà. Nhưng con đâu có làm đâu Chúa. Con đâu có tin đâu Chúa. Con đâu dám phó thác đâu Chúa. Xin Chúa đoái thương đến chúng con. Những con người đang lữ hành dưới thế này, có lúc chúng con lạc đường, có lúc chúng con nghe theo lời mời gọi của thế gian, có lúc chúng con nghe theo tiếng nói của bản năng mình, có lúc chúng con chiều theo cái tôi của mình và làm theo thế gian, làm theo bản năng, làm theo cái tôi của mình mà không làm theo thánh ý của Chúa. Chúa Giêsu Thánh Thể ơi, Chúa đã làm theo ý của Cha như thế nào? Chúa đã vâng ý Cha như thế nào? Chúa đã học vâng phục như thế nào? Vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá. Hôm nay con đến với Chúa nơi Thánh Thể. Xin Chúa dạy con bài học. Xin vâng theo thánh ý của Cha như Chúa đã xin vâng. Vâng phục cho đến chết, chết trên thập giá. Con thưa cùng Chúa,
nay con xin đến để thi hành thánh ý Cha.
Giữa đêm trường trong đền thành Chúa, đèn khuya ánh lên bao niềm hy vọng. Có tiếng người gọi con dặn dìu, hồi thức tâm tư. Vâng, lạy Chúa con đây. Con thưa cùng Chúa,
nay con xin đến để thi hành thánh ý Cha.
Trong đêm trường của cuộc đời, đêm trường của những khó khăn, của những thử thách, con mày mò, con tìm thánh ý của Chúa. Trong đêm tối của những đau khổ, của những dằn vặt, của những nghi ngờ, của những hoang mang, con không biết đâu là thánh ý của Chúa. Giữa đêm trường, có đèn khuya ánh lên một niềm hy vọng nào cho con để con nhận ra đó là ý của Chúa không? Có tiếng nào gọi con, hối thúc tâm tư của con để con nhận ra đó là tiếng Chúa gọi con hay không? Sao mà trống vắng quá Chúa ơi? Sao mà im lặng quá Chúa ơi? Sao mà con cảm thấy cô đơn quá Chúa ơi? Không có một ai lên tiếng cho con biết rằng đó là thánh ý của Chúa. Chúa cũng im lặng không nói với con một lời nào để con nhận ra đó là tiếng nói của Chúa. Trong đêm khuya khoắt, trong đêm trường, trong đêm tối của đức tin, con hoang mang, con hoảng loạn, con hoảng sợ quá Chúa ơi. Xin Chúa đến với con đi. Xin Chúa soi sáng lòng trí của con, chỉ cần một tia sáng le lói nào thôi để cho con nhận ra rằng những đau khổ cùng cực mà con đang chịu này, những nỗi thống khổ này con đang chịu đựng đây là thánh ý của Chúa. Chúa muốn gì nơi con trong những đau khổ ấy? Chúa muốn gì nơi con nơi bệnh tật con đang mang đây? Chúa muốn gì nơi con trong gia đình đang xào xáo tan nát đây? Chúa muốn gì nơi con trong cuộc tình đổ vỡ đây? Chúa muốn gì nơi con trong những thất bại nặng nề? Chúa muốn gì nơi con nơi những ô nhục con đang chịu đây? Đâu là thánh ý của Chúa? Chúa ơi, xin lên tiếng với con đi. Xin cho con được nhận ra thánh ý của Chúa trong những lúc tối tăm của đêm trường đức tin này đi Chúa ơi. Con thưa cùng Chúa,
nay con xin đến để thi hành thánh ý Cha.
Chúa đã mở cửa trời cho con và thanh hóa môi con bằng than hồng. Chúa muốn chọn đại ngôn của người giữa đám dân riêng.
Vâng, lạy Chúa con đây. Con thưa cùng Chúa, nay con xin đến để thi hành thánh ý Cha.
Chúa thánh hóa môi con bằng than hồng. Chúa chọn con ở giữa đám dân riêng. Chúa mở cửa trời cho con. Làm sao con nhận ra Chúa gọi con giữa đám dân riêng? Làm sao con biết Chúa thánh hóa môi miệng của con? Làm sao con biết Chúa đang mở cửa trời cho con? Trong thinh lặng sâu thẳm này, con với Chúa, Chúa với con. Xin cho con nhận ra tiếng Chúa mời gọi con. Này, con yêu dấu của Cha ơi, Cha muốn mời gọi con trở thành người đi làm chứng cho tình yêu của Cha ở giữa thế gian này. Cha muốn mời gọi con trở thành người nói lời của Cha, không phải bằng môi miệng của con, mà bằng chính Thánh Thần Cha ban xuống trong con. Môi miệng của con đã được thánh hóa, đã được sức dầu rồi. Hãy mạnh dạn ra đi loan báo, làm chứng cho mọi người về tình yêu của Cha, về lòng thương xót của Cha. Vâng, lạy Cha, con đây. Xin thánh hóa môi miệng của con, xin sức dầu trong môi miệng của con để con nói lời của Đức Giêsu Kitô con Cha, để con loan báo cho mọi người về tình yêu lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô con Cha, để con làm chứng cho mọi người bằng chính cuộc sống của con, làm chứng cho mọi người về tình yêu mà Cha đã dành cho con nơi Đức Giêsu Kitô con Cha, Đấng đã chết vì tội của con, Đấng vẫn ở lại với chúng con mọi ngày nơi bí tích thánh thể, Đấng vẫn yêu thương con hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Cha ơi, con đây. Chúa ơi, con đây. Con tội lỗi, con yếu đuối, nhưng Chúa đã thánh hóa, Chúa đã rửa sạch tội con bằng chính máu của Đức Giêsu Kitô. Con đây, con đến với Chúa. Xin Chúa là Cha nhân từ, hãy nói với người con tội lỗi yếu đuối này, người con bất xứng này, đang nghe Chúa như người Cha vỗ về, nâng đỡ, an ủi con, để con mạnh dạn ra đi làm chứng cho mọi người, nói cho mọi người về tình yêu của Cha trên trời dành cho mỗi người chúng con. Xin cho con biết thưa với Chúa, với tất cả trái tim của con, với tất cả lòng thành thật của con, Lạy Chúa, con đây, con đến để thi hành thánh ý của Chúa, như Đức Giêsu đã thi hành thánh ý của Cha.
Con thưa cùng Chúa, nay con xin đến để thi hành thánh ý Cha.
Phút ngỡ ngàng của lời ân phúc, giờ loan báo tin vui đã khởi đầu. Đấng cứu độ toàn dân đời chờ, muôn tiếng xin vâng.
Vâng, lạy Chúa con đây. Con thưa cùng Chúa, nay con xin đến để thi hành thánh ý Cha.
Chính lúc cuồng vọng vật còn xuông, và đôi mắt con không còn thấy gì, Chúa quyết định gọi con trở dậy, cứu vớt sinh linh.
Vâng, lạy Chúa con đây. Con thưa cùng Chúa, nay con xin đến để thi hành thánh ý Cha.
Chính lúc cuồng vọng vật con xuống và đôi mắt con không còn thấy gì, chính lúc những khó khăn thử thách dìm con xuống tận bùn đen, giữa lúc cản trở làm con không bước đi được một bước nào, giữa lúc sự dữ dường như đã thắng thế, đã cười ngạo nghễ trên con, giữa lúc đôi mắt con không còn thấy gì nữa, choáng váng quá, mệt mỏi quá, con ngã quỵ, con gục ngã, đôi mắt con không còn thấy được một tia sáng nào cả, đôi mắt con đang chìm vào trong đêm tối của đức tin, chính lúc đó thì Chúa quyết định gọi con, Chúa quyết định gọi con, Chúa quyết định gọi con, Chúa gọi con trở dậy để cứu vớt sinh linh. Lạy Chúa, con đây, làm sao con cứu vớt được sinh linh? Con cứu con chưa nổi, con sắp chìm rồi, quay vớt con lên đâu? Chúa đã đến cứu lấy con, Chúa đã vớt con lên, Chúa đã gọi con trở dậy, mạnh lên, can đảm lên, hãy đi cứu vớt sinh linh, hãy đi loan báo tin mừng ơn cứu độ, để cho mọi người được cứu độ khi họ tin vào Đức Giêsu Kitô. Lạy Chúa, con phải là cây cầu nối con người đến với Thiên Chúa. Cây cầu không phải để ngắm, cây cầu không phải để nhìn, nhưng cây cầu để người ta bước lên, người ta dẫm lên, người ta đạp lên. Con phải là cây cầu nối con người với Thiên Chúa. Con cứu vớt sinh linh như là Đức Giêsu Kitô đã chịu nằm xuống trên cây thập giá, đã chịu táng ở trong mộ, đã chịu chết đi như hạt lúa mục nát để trổ sinh những mầm sống mới. Con trở thành cây cầu nối anh em với Chúa. Con trở thành cây cầu nối anh em với nhau, nối những gì xa cách, nối những gì chia rẽ, nối những gì hờn oán, nối những gì ganh tị, nối những gì ganh ghét, bằng tình yêu thương, bằng sự tha thứ, bằng sự cảm thông, bằng lòng khoan dung. Con phải là cây cầu để cho người khác bước lên, người khác dẫm lên, người khác đạp lên. Không kêu ca, không dãy giụa, không phản kháng, vì đó là thánh ý của Chúa muốn trên cuộc đời của con. Mỗi người chúng con đón nhận thánh ý của Chúa thì phải bỏ ý riêng của mình. Sao mà khó quá Chúa ơi. Chúa mời gọi chúng con bước theo Chúa, lắng nghe lời Chúa. Hallelujah!
Lời Chúa đang soi con đường đi. Hallelujah! Lời Chúa khắc ghi như dòng suối. Hallelujah! Lời Chúa vẫn riêng bao nguồn sông, phúc cho người vui nghe, yêu mến gắng suy lời luôn.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andrê đang quăng lưới xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với người làm công mà đi theo người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Anh chị em ngồi. Tiếng Anh nó có một cái câu là tôi hồi xưa tôi học Anh văn ấy, có một cái giáo trình gọi là giáo trình, nó mang tên là Follow Me. Follow Me là gì?
Theo tôi.
Khi mà nói theo tôi thì ai là người đi trước? Người nói hay người nghe? Khi tôi nói với các anh chị là hãy theo tôi thì người nói với người nghe ai là người đi trước?
Người nói.
Ai là người đi sau?
Người nghe.
Nếu mà tôi nói với người ta rằng hãy theo tôi mà tôi đi đằng sau thì họ biết theo ai? Phải không ạ? Ta thấy là vậy. Thì khi mà tôi nói với ai rằng hãy theo tôi, tức là tôi bước trước thì anh bước sau. Lúc nãy chúng tôi sẽ không thể đến được nếu mà anh là người dẫn đường. Anh nói là cha hãy theo con dẫn đường. Mà nếu mà anh dẫn đường mà tôi không đi theo, tôi có đến được đây không?
Không.
Mà nếu anh dẫn đường mà anh lại dẫn sai, tôi có đến được được không?
Không.
Cho nên cả hai, người dẫn đường, người nói, kẻ đi theo, người nghe, phải đồng hành với nhau và giữ đúng cái vai trò của mình. Anh là người dẫn đường thì trước tiên anh phải làm cái gì? Là người biết đường. Đơn giản như vậy thôi. 13 năm, bao nhiêu năm?
20 năm.
Ngày nào anh cũng đến đây, tháng nào anh cũng đến đây vào ngày 13. 20 năm liên tiếp như vậy thì anh đã rành đường rồi, đúng không? Anh đã rành đường, anh đi là lại con đường này, anh rành đường này, anh biết đường này rồi. Thì khi anh đã rành đường, anh đã biết đường, và nếu anh chỉ rành đường, anh biết đường mà anh không đến đường thì anh cũng chẳng phải là anh biết. Vẫn biết đường nó lắm. Hôm nãy tôi ngồi trên xe, anh bạn kia chỉ đường mà đi ngõ này, quẹo ngõ này, quẹo ngõ này. Nói rất là rành. Ồ, anh đến chưa? Dạ thưa cha, chưa. Sao anh biết vậy? Dạ con nghe người ta nói lại như vậy. Nghe người ta nói lại như vậy. Khi ta nghe người ta nói như vậy mà mình chưa đến, mình có chắc không?
Không.
Còn hồ nghi lắm, phải không? Nghe nói, anh nói rất là hay, nhưng mà chưa đến. Nếu mà người ta hỏi tới là mình thua. Và anh đến đâu thấy gì? Bảo chưa đến, nghe người ta nói. Còn đây, đã đi tìm, đã đến, tìm rồi, đến rồi, và đi lại lại nhiều lần trên con đường ấy, quen thuộc, gọi là tôi rành đường đi nước bước, Việt Nam mình, gọi là tôi rành đường đi nước bước rồi. Thì ta chỉ theo một người nào mà họ đã rành đường đi nước bước. Cho nên hôm nay chúng tôi phó thác cuộc hành trình này vào bàn tay của anh, vào sự hướng dẫn của anh. Vì nếu mà anh chị dắt đi sai một con đường, ta gọi là sai một ly, đi một dặm. Hôm qua chúng tôi đi thăm một gia đình. Thì trên xe thì có hai bố con với tôi. Không biết đường. Có cái địa chỉ mà không biết đường. Rồi có cái máy chỉ đường gọi là cái GPS gì đó, cái máy chỉ đường. Mà khốn khổ cái máy chỉ đường ấy nó lại là 2 năm nay rồi. Nó lỗi thời, không có update được. Nó không có cập nhật được. Cho nên là những tên đường mới, địa chỉ mới nó không có biết. Nó chỉ tùm lum tùm la hết. Chúng tôi chạy về nhà rồi mở cái computer ra. Computer ra thì nó lại chỉ, nhưng mà lại không có in ra được. Không có tờ giấy chỉ đường, cũng chịu chết không có đi được. Chạy sang nhà khác gọi thì người ta lại đang ngủ, người ta chưa dậy. Cuối cùng ba cha con mới quyết định cứ đi. Và đi đến đâu hỏi đến đó. Đi đến hỏi đến đó. Mà hỏi không phải là gặp ai cũng hỏi. Tại vì có nhiều lần hồi đó tôi sang Philippines, chúng tôi học ở đó 4-5 năm. Thì người Philippines rất là tốt bụng. Nhưng mà cái điều tốt bụng của họ là họ cư chỉ. Đúng hay sai không cần biết. Tôi thí nghiệm một lần là tôi đến tôi hỏi anh chỉ đường đến nhà thờ Đức Bà, anh chỉ bên tay phải. Tôi đi một khúc nữa gặp một người đàn bà hỏi đường đến nhà thờ Đức Bà, họ chỉ bên tay trái. Tôi đi thêm một khúc nữa gặp con ông cụ nhà Đức Bà đâu cũng bảo đi ngược lại. Ba người chỉ bằng khác nhau thì họ bảo là đừng có vội tin vì những người đó họ tốt bụng lắm, nhưng mà họ cứ chỉ như họ lắc cái đầu vậy, vẫn chẳng biết là họ gật hay lắc, nhưng mà họ cứ chỉ mình có đi theo không là chuyện của mình. Vì thế mà chúng tôi phải hỏi chính cái chủ nhà, bảo bây giờ nhà anh ở đó, anh cho tôi biết là bây giờ đến nhà anh bằng cách nào. Thì nói bây giờ cha cứ đi đến cái chỗ này đi, mình cái chợ Hồng Kông đi, mà đến chợ Hồng Kông nói chung là đến đón, đó là cái chắc ăn nhất. Và cha có biết chợ Hồng Kông không? Biết. Vì cha cứ đến chợ Hồng Kông đi rồi con sẽ đến con đón. Thì đến đó xong, đi sang cái nhà thứ hai. Sang nhà thứ hai thì lại không tin được máy chỉ đường. Bảo tôi hỏi có cần người ta chỉ đường, bảo không, có cái máy rồi cha. Thì cái máy chỉ đường đi đường khúc tới cái rừng, mất sóng. gõ tịt, chả có nói năng gì cả, nó cũng chẳng hiện được cái gì cả. Nó hoang mang giữa rừng, chẳng biết đi vào đâu. Lại gọi cái anh chủ nhà, bảo là nhà có 15 phút mà sao cha đi nửa tiếng chưa thấy. Bảo tôi không biết, tôi theo cái máy chỉ đường nó cứ bảo tôi quẹo bên trái, quẹo bên phải. Vừa tới quẹo tới đây thì nó không nói gì nữa, nó không hiện ra, mà con mẹ nào đó nó cũng chẳng nói nữa.
Con mẹ
này trong máy chỉ đường. Thế rồi anh bảo vậy thôi, bây giờ cha phải dừng lại đi. Mẹ cha nói cha đang ở đâu thì con đến con đón, thì đó là mới chắc ăn. Thì dừng lại rồi lại chọc cái máy chỉ đường, nó lại hiện lên tí. Thì người tài xế lại chạy theo máy chỉ đường, chạy khúc nữa thì lại thấy chả thấy đâu nữa cả, không biết được tới đâu rồi. Trên cái bảo cha đâu rồi, con đến nơi mà chả thấy cha. Bảo tôi theo máy chỉ đường tôi đi rồi. Bảo thôi chết rồi, cha đi lạc xa lắm rồi, cha đứng lại tại chỗ đi, rồi cha nói rằng cha đang ở đâu rồi con đến con dắt cha đi, chứ đừng có đi nữa. Cha tin vào cái máy chỉ đường, mà cái máy thì nó cũ rồi, nó chỉ đường rồi, nó có chừng cha đi một phát là về tới Sài Gòn ấy. Thì cuối cùng dừng lại và anh ta tìm đến chúng tôi, anh ta đưa chúng tôi về nhà an toàn. Thì ta thấy rằng trong cuộc sống mình là mình rất cần những người chỉ đường, rất cần những người hướng dẫn, rất cần những người lãnh đạo. Nhưng mà cái điều quan trọng là người dắt đường, người chỉ đường, người hướng dẫn, người lãnh đạo đó có biết đường hay không, có chỉ đúng hay không, và họ đã là người đã đến chưa, họ đã làm chưa, họ đã thực hành chưa. Nếu họ chỉ nói lý thuyết mà họ không làm, sao mà tin nổi, sao mà theo họ được. Nói hãy theo tôi mà cuối cùng người đó chưa đến cái đường đó, làm sao mà theo. Giảng nhiều điều lắm, hay lắm, nhưng mà hỏi cha đã sống điều đó chưa? Dạ chưa. Thì làm sao mà người khác theo mình được? Đúng không ạ? Người ta chỉ có thể tin vào cái điều mình giảng nếu mà chính mình đã cảm, đã nghiệm, đã sống được cái điều đó. Có nhiều người bảo tôi, đây là giây phút hồng ân của cha đó. Thời gian này là thời gian hồng ân của cha. Hỏi tôi có thấy hồng ân gì đâu, đau khổ triền miên, đánh phá tứ tung. Cha không biết à? Cha nói về tín thác, Cha vẫn kêu gọi mọi người là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Và cha vẫn vừa mới hát đấy, con thưa cùng Chúa, này con xin đến để thi hành
thánh ý cha.
Vâng, hát hay quá, rung đấy chứ, truyền cảm đấy chứ. Nhưng mà cái rung, cái truyền cảm đó chỉ là nghệ thuật rung mà thôi. Ca sĩ họ hát, họ tập cái cuống họng của họ rung rồi nè. Người ta nghe, người ta cảm thấy rồi truyền cảm. Nhưng mà nó không truyền từ trái tim đến trái tim. Nó không truyền từ trái tim đến trái tim, cho nên người ta không có cảm được, gọi là truyền cảm. Muốn người ta cảm thì cái truyền đó là phải truyền từ trái tim đến trái tim. Để cha hát điều đó, này con xin đến để thi hành thánh ý cha. Bây giờ thánh ý của Chúa muốn cho cha vác thập giá, cha có vác không? Thánh ý của Chúa muốn cho cha chịu thử thách, thử luyện đây để cha vững lòng tin, cha có vững, cha chịu nổi không? Mà thánh ý của Chúa muốn rằng cha đã cầu nguyện rằng lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Bây giờ thì cha tín thác vào Chúa đi. Ngày mai ra sao? Cha không biết đâu. Hỏi tôi ngày mai như thế nào? Tôi có biết đâu. Hỏi tôi là năm tới làm cái gì? Tôi có biết đâu. Hỏi tôi mai mốt về thì sao? Tôi có biết đâu. Bây giờ tôi chỉ còn một điều duy nhất là con tín thác vào Chúa. Con thi hành thánh ý Chúa. Chúa muốn gì thì xin cho con chỉ biết đáp tiếng xin vâng như mẹ Maria, như Đức Giêsu. Và tiếng xin vâng ấy là chết trên thập giá. Tiếng xin vâng ấy là đón lấy con mình tan nát dưới chân thập giá. Đấy. Cho làm đi. Cha cảm đi, cha nghiệm đi, cha sống đi. Rồi cha hãy rao giảng cho mọi người. Rồi cha hãy chia sẻ cho mọi người. Rồi cha hãy làm chứng cho mọi người. Về tiếng xin vâng. Về tiếng con đến để thi hành ý của cha. Hôm nay các môn đệ, các tông đồ được Chúa mời gọi. Hãy theo tôi. Đức Giêsu là người mà gọi các tông đồ hãy theo tôi. Ý của Chúa là mời gọi các tông đồ hãy theo Chúa. Mà Chúa là người đi trước và mời gọi các tông đồ, các môn đệ, các đệ tử của mình đi theo. Tôi bước bước nào, bước bước đó à nha. Tôi đi ngõ nào, đi ngõ đó à nha. Ở Chúa, sao đi vào cái đường này hẹp quá, đường cái rộng dễ đi hơn không đi. Anh đang theo tôi hay anh đang hướng dẫn tôi? Trả lời. À, theo mấy anh cứ gọi tôi, cha đi theo đường này. Tôi bảo thôi đi đường kia rộng hơn. Bảo không, nếu cha đi đường đó là cha lạc ráng chịu. Mà tôi đã cãi lại cái người hướng dẫn đi theo cái máy chỉ đường lỗi thời và tôi bị lạc. Rõ ràng. Hôm nay có nhiều tiên tri giả, nhiều thầy dạy giả, nhiều thầy dạy giỏm. Cũng bảo là ý Chúa, nhưng mà đó là ma quỷ nó cám dỗ ta đi vào cái con đường dễ dãi, đi vào cái con đường thanh thang, đi vào cái con đường được thế gian ưa chuộng, mà không phải con đường của Chúa muốn chúng ta đi. Vì Chúa đi đường nào, ta phải đi vào con đường đó. Chúa bước trước, con bước theo. Chúa bước một, con bước. Chúa bước hai, con. Chúa đứng lại, con. Chúa đi lùi, con. Thôi, Chúa. Tới đi Chúa, đứng lại mất thì giờ quá Chúa. Phải không? Tới đi Chúa, đang thắng thế mà thừa thắng xông lên đi Chúa. Chúa bảo không, đứng lại. Trời ơi, vì đứng lại người ta qua mặt mình sao Chúa? Đứng lại, nó qua mặt nó chết đó con. Chết sao được Chúa, mình đứng lại mình thua nó Chúa. Thấy không, vừa qua mặt xong xe tông cái rầm, thấy không? Vừa qua mặt cái là bị những người khác nó ép té xe, thấy chưa? Con đứng lại là con thoát chết, con có biết không? Chúa này, Chúa kỳ quá. Lại còn đi lùi nữa chứ. Con đang đi với Chúa đi lùi, con cũng phải
lùi.
Lùi đi con. Ẩn khuất đi con, ẩn giật đi con. Phaolô nói là tôi phải nhỏ bé lại. Chúa phải lớn lên, người phải lớn lên, còn tôi phải lùi lại, nhỏ lại. Người đây là ai? Còn người đây là ai nữa? Người đây là, người viết hoa là Chúa, người viết thường là người khác.
người khác phải lớn lên, tôi phải nhỏ lại. Người khác vượt lên, tôi phải lùi xuống. Hai bên cùng, chúng ta thấy hai chiếc xe đó, đua đấy. Hai bên cùng muốn vượt qua nhau, không bên nào chịu bên nào, thì cuối cùng là cái gì? Hai bên tông vào nhau, vào một trong hai chết, có khi cả hai cùng chết. Nó mạnh thì nó ép mình chết thôi. Tại sao mình biết rằng người ta mạnh hơn mình thì mình lùi lại cho người ta qua mặt đi, có sao đâu. Chuyện con rùa với con thỏ là, nhớ không? Con nào nhanh? Con nào nhanh?
Con thỏ.
Có chuyện gì kỳ vậy? Tôi hỏi anh đang chỉ trả lời nẻo à? Con nào nhanh? Thỏ nhanh, người ta vẫn bảo là chậm như rùa. Mày đi như rùa bò ấy. Ấy vậy mà con nào đến trước? Rùa đến trước ở đây. Bài học ở đây. Bài học mà ta thấy là cái cầu á, hai con dê hãy đi ngược chiều nhau á, cái cầu chỉ có một đường đi thôi chứ không thể nào hai cùng đi được. Mà hai con đi ngược chiều nhau á, không con nào nhường con nào. Chỉ cần một con lùi xuống con kia đi qua thì con này đi tới là xong. Không con nào chịu nhường con nào, cuối cùng hai con cùng đi thì sao? Cả hai con rớt xuống sâu. Mà đôi khi ta thường ra muốn là cả hai cùng chết hơn là nhường nhau để cả hai cùng sống. Hơn là nhường nhau để cả hai cùng sống. Thế thì theo Chúa Giêsu là đi vào cái con đường như vậy đấy. Có lúc thì tiến, có lúc thì đứng, có lúc thì lùi. Có lúc thì phải rẽ qua ngã khác. Mày chết rồi, rẽ qua ngã khác là kẹt thôi Chúa. Nhóm mình đang thành công như thế này. Mà xứ mình đang thành công như thế này, bị lại đi vào cái hướng khác là sao? Đi vào hướng cầu nguyện là sao? Đang là trình diễn, đang là nổi năng nghình như thế này mà bây giờ lại phải đi vào những giờ cầu nguyện, những giờ suy niệm, những giờ chia sẻ là sao chú? Không được rồi. Đi vào con đường đó không được. Chú nói đi vào cái con đường này chắc ăn hơn đó con. Theo ta đi. Có tin không? Tin không? Khó tin quá. Tại vì trước mắt mình là mình chỉ thấy rằng cái con đường này là con đường rộng, con đường này là con đường thành công, con đường này là con đường vinh quang, mọi người đang hồ hởi phấn khởi, mà chú bảo lái vào con đường này chả thấy bóng nào cả, ruồi sỏi đá, toàn là cây cối, không biết được đâu mà ra. Con đường đó là con đường thoát chết đó con, thấy không? Đi vào con đường đó bao nhiêu người ấy, thánh Faustina được Chúa cho thấy một cái thị kiến thiên đàng và hỏa ngục, con đường rộng và con đường hẹp. Thánh Faustina thấy rằng cái con đường rộng thênh thang, người ta nhởn nhơ, người ta ca hát, người ta vui chơi, người ta nhậu nhẹt xe hơi nhà lầu rồi đủ mọi thứ vinh quang, bóng loáng hết tất cả. Con đường đó ao ao đi và cuối cái con đường đó là cái gì? Là sự hư mất, là hỏa ngục đời đời. Rồi Chúa cho Faustina thấy một cái con đường khác, cái con đường hẹp, con đường khấp khểnh. Ở nơi đó người ta đi vất vả lắm, người ta té lên té xuống, máu me be bét, đói khát, nhục nhã ê chề. Người ta cứ té rồi lại cố gắng đứng dậy, dìu nhau mà đi, kéo nhau mà đi, lết nhau mà đi. Cuối con đường đó Chúa cho Faustina thấy vinh quang và sự sống đời đời. Cho nên Chúa mời gọi các tông đồ bỏ rồi đi theo. Muốn đi theo thì phải bỏ đó. Ta muốn đi theo Chúa mà ta, Chúa cho con cầm này đi theo nha, cho con vác cái này đi theo nha. Chúa bảo bỏ Chúa, rồi bỏ để lỡ thì chốc ra kia có gì mà ăn, bỏ để chốc rồi lấy thiếu xăng lấy gì mà đổ, bỏ chốc rồi lấy tiền đâu mà mua bánh. Bỏ Chúa, ta nói bỏ Chúa. Con vừa mới hát con thưa cùng Chúa,
này con xin đến để thi hành thánh ý Cha.
Con đến thi hành ý của ai?
Cha.
Cha bỏ con.
Bỏ.
Mà con cứ
vác.
Để con kêu khổ. Con cứ cầm rồi con kêu khổ. Con cứ lôi rồi con kêu mệt. Bỏ đi con. Giữ cái điều mà con hát, giữ điều mà con nói, giữ điều mà con giảng với đời sống của con, nó phải ăn khớp với nhau chứ. Con phải bước vào bước của cha cơ mà, bước của thầy cơ mà. Follow me, hãy theo thầy cơ mà, chứ có bảo là thầy theo con đâu. Chúa có gọi các tông đồ và bảo các tông đồ rằng thầy theo con đâu, mà Chúa bảo các tông đồ là hãy theo thầy, bỏ chài, bỏ lưới, bỏ cả cha, bỏ cả mẹ, là những gì thiết thân nhất với mình. Cái chài lưới ấy đối với người làm biển ấy, ngư phủ ấy, là cả cái gia tài, là cái gì gọi là đồng tiền nó liền với khúc ruột. Bỏ, anh đã bỏ, anh chấp nhận bỏ. Khi mà anh được Chúa đụng chạm đến, anh được Chúa cứu chữa, anh đã bỏ. Bao nhiêu năm anh chạy theo tiền tài của cải, anh đã dám bỏ hết, anh đi theo Chúa. Những người giáo dân ngày hôm nay làm gương sáng cho chúng tôi về những cái gương họ từ bỏ nhiều lắm. Tôi thấy anh xem rất là cái gương sáng như lời chứng của một anh em. Là anh được Chúa cứu, Chúa chữa rồi, bây giờ anh dám bỏ, không còn làm giàu nữa, và dám phó thác. Bỏ trong tinh thần phó thác, bỏ mà lo thì cũng như không. Bỏ xong rồi, biết mai ăn cái gì đây Chúa, mai sống sao đây Chúa, mai rồi sao đây Chúa. Bỏ thì tin vào Chúa, phải phó thác nơi Chúa. Sự sống, sự chết mình trong tay Chúa, thành công thất bại trong tay Chúa, vui mừng và hy vọng trong tay Chúa. Đấy, đó mới là thi hành thánh ý của Chúa. Rồi chúng tôi thấy được chính bản thân chúng tôi, những người gọi là dâng mình cho Chúa rồi, những người như các tông đồ đó, bỏ mọi sự mà theo Chúa, mà chúng tôi có bỏ đâu. Chúng tôi vẫn khư khư giữ lại cái quyền lực của mình ấy mà. Đi tu bảo là tôi đã không lập gia đình, là tôi đã hy sinh rồi, thì tôi phải có cái gì tôi giữ lại, là cái quyền lực, đúng không? Là cái chức tước, đó là cái địa vị, đó là cái danh vọng. Đấy không? Tôi bỏ cha, bỏ mẹ ở đây, tôi bỏ nhà, bỏ cửa ở đây, nhưng mà tôi không bỏ cái quyền lực của tôi, tôi không bỏ cái tham vọng của tôi. Tôi vẫn dấn thân đi làm công việc bác ái, làm việc từ thiện đấy chứ. Nhưng mà tôi không bỏ cái quyền lực, không bỏ cái danh vọng của tôi xuống, thì tôi vẫn chưa theo Chúa trọn vẹn. Thấy không ạ? Anh chị em thấy trước Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi đấm ngực và nói, lạy Chúa xin tha thứ cho con. Chúa bỏ tất cả mọi sự vinh quang, quyền uy của một vị Chúa, bỏ hết, chút bỏ hết, không giữ lại cho mình cái gì, mà hạ xuống làm người ở giữa chúng con, thân của một người phàm như chúng con, chứ đâu tiếc sót gì đâu. Mà sao con lại không dám bỏ để con theo Chúa, và ngay cả mạng sống của mình Chúa cũng chẳng tiếc mà. Chúa bỏ hết, và bây giờ Chúa vẫn cứ trao ban cho chúng ta Thánh Thể của Chúa, Chúa đâu có tiếc gì đâu. Mà sao mình không dám bỏ những cái mà nó không thuộc về Chúa để mình đi theo Chúa, để mình chỉ làm một điều là thi hành thánh ý của Chúa. Có người nói ngay cả công việc của Chúa mà Chúa bảo mình bỏ, mình cũng phải bỏ. Phải bỏ. Con đang làm công việc của Chúa, Chúa bảo bỏ xuống đi con, người khác làm cũng được mà con, có khi làm hay hơn con thì sao? Khó không? Khó. Mình nói mình bỏ những cái việc đạo, việc mà thế gian ấy, bỏ chài, bỏ lưới, bỏ cha, bỏ mẹ, thôi rồi nó là chuyện thế gian. Mà bây giờ những chuyện trong nhà đạo đây này, mà những công việc của Chúa con đang làm đây này, con đang coi ca đoàn, con đang coi giáo sứ, con đang coi các bà mẹ, con đang coi chương trình này, đang coi chương trình kia, là chương trình của Chúa hết ấy. Chúa bảo
bỏ
đi con. Con thưa cùng Chúa,
nay con xin đến để thi hành thánh ý cha.
Nếu ông bỏ hết chài lưới, bỏ cha bỏ mẹ, những cái gì sát với cậu, gắn bó với ông. Và hôm nay Chúa mời gọi mỗi một người bỏ ý riêng của mình để thi hành ý Chúa. Chỉ vậy thôi, chỉ như thế mà thôi. Chúa chỉ cần duy nhất một điều đó mà thôi. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã từ bỏ hết tất cả, bỏ vinh quang của một vị Thiên Chúa. Chúa đã từ bỏ hết tất cả
những gì thuộc về Thiên Chúa, để xuống làm người ở giữa chúng con, sống kiếp nghèo hèn như chúng con, để chia sẻ thân phận tội lỗi yếu đuối mọn hèn của chúng con. Một vị Thiên Chúa thật đã sống như là một con người thật ở giữa chúng con. Chúa đã bỏ hết tất cả để chỉ còn một điều duy nhất, đó là làm theo thánh ý của Cha. Và Chúa mời gọi mỗi người chúng con, cũng như mời gọi các tông đồ, các môn đệ ngày xưa, hãy theo Thầy. Các ông đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Hôm nay Chúa đang mời gọi chúng con, hãy theo Chúa. Con muốn thưa với Chúa rằng, Chúa giúp con đi. Chúa gỡ những cái gì đang dính đến con, làm cho con nặng nề mà không theo Chúa được. Chúa gỡ những cái gì đang cản trở bước chân của con, làm con không có đặt bước chân của con vào bước chân của Chúa được. Chúa hãy giải thoát con khỏi tất cả những gì đang ràng buộc chằng chịt như là cái mảng nhện, như là những cái vòi bạch tuộc, nó quấn quýt con lại, làm cho con không còn tự do, không còn thành thơi, không còn thanh thản để mà bước theo Chúa nữa. Chúa hãy giúp cho con có được một niềm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, để con nói với Chúa rằng, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa không phải chỉ bằng môi miệng, mà bằng cả cuộc sống của con, bằng tất cả những gì con người của con. Chúa ơi, bỏ thì đau lắm, bỏ thì tiếc lắm, bỏ thì buồn lắm, bỏ thì chẳng còn gì cả. Làm sao mà con bỏ được đây Chúa, nếu con không nghiệm thấy rằng Chúa là tất cả của con. Có Chúa là có tất cả. Có tất cả mà không có Chúa thì cũng chẳng là gì cả. Ngay cả công việc của Chúa trao cho con đây mà con phải bỏ xuống, đó là ý của Chúa, thì xin cho con cũng can đảm, vui tươi, hân hoan đón nhận thánh ý của Chúa mà bỏ, để con chỉ còn một điểm duy nhất là theo Chúa và thực hiện thánh ý của Chúa mà thôi. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang hiện diện trước Chúa. Chúa đã bỏ tất cả để thi hành ý của Cha. Và ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục thể hiện thánh ý của Cha là trở thành bánh nuôi dưỡng chúng con trong hành trình lữ thứ trần gian này, để con đủ sức mà đi theo Chúa, để con đủ mạnh mà bước theo Chúa, không ngại ngần, không sợ hãi, không run rẩy, không lo lắng, vì con biết được rằng Chúa đang ở trong con đang ở trong Chúa, nơi Thánh Thể. Một sự kết hợp kỳ diệu này, xin cho con được sống ở trong Chúa, và xin Chúa sống ở trong con, để con bước đi theo Chúa, con bỏ mọi sự mà theo Chúa. Cái bỏ khó nhất vẫn là bỏ ý riêng mình mà thực hiện thánh ý của Chúa.
Con đây, lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa, con đây. Chúa thương con nhiều từ khi chưa có đồi núi, từ khi chưa có trời cao với vầng sáng, với muôn ngàn sao thẳm sâu ân tình, gọi con từ trong bùn nhơ, tìm con trong đám trẻ thơ, ngỡ ngàng ánh mắt đưa hiền hòa. Con đây, lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa, con đây.
Giữa muôn muôn người chọn con không kể tội lỗi, để con đi trên đường lối trong tình mến Chúa ấp ủ con. Mến yêu muôn vàn, tình yêu như chiếc thuyền trôi cập bến khi lỡ đường xa, để lòng mến của con dạt dào. Con đây, lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa con.